Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 10 năm 2019 ở Việt Nam. Mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về mùa bông điên điển. Tiếp theo là phóng sự của phóng viên Đài VOA về các khu lán trại Los Angeles đang trở thành các khu ổ chuột. Kế đến là tường trình của biên tập viên Việt Hùng về người Mỹ chuẩn bị cho ngày lễ Halloween. Tiếp tục chương trình là tường trình của biên tập viên Hà Vũ về tiếng hát Châu Hà, niềm đam mê âm nhạc vượt thời gian. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của blogger Mạc Lâm với tựa đề Tôi biết anh đi về phía biển. Mở đầu chương trình sáng nay của đài VOA, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về mùa bông điên điển.
Đây là hình ảnh hái bông điên điển vào sáng sớm trên đồng nước nổi Đồng Tháp. Tuy mùa nào cũng có bông điên điển, nhưng ngon nhất vẫn là khi mùa nước nổi về, lúc đồng ruộng trắng xóa nước và cây điên điển cứ vươn cao trên đồng với màu hoa vàng tươi. Bà Tuyết kể rằng chừng tờ mờ sáng là ra đồng hái bông điên điển về bán.
Và đặc sản Đồng Tháp cho nên là năm nào mình cũng trồng gì nè, rồi cái mình bán khoảng chừng 6 giờ mấy là xong à. 6 giờ mấy, 7 giờ đó, rồi cái mình đem vô tranh thủ lại để bán cho người ta. Mình đi bán ra ngoài chợ ngoài này bán cho bạn hàng đó.
Cây điên điển là loài cây họ đậu thân gỗ nhỏ, sống lâu năm ở vùng ngập nước theo mùa. Chủ yếu tập trung nhiều nhất ở An Giang, Đồng Tháp, Long An, Cần Thơ là nơi nước nổi về tràn đồng. Cây điên điển không cần chăm sóc mà vẫn cho bông rất sai, nhờ vậy đã giúp rất nhiều người dân nghèo tăng thêm thu nhập, bà Thúy cho biết.
Nước mới có, còn bình thường nó cũng có nữa mà bán nó chậm lắm chứ không phải như mùa nước. Bán thì ngay cũng lai gai chứ cũng không được như mỗi năm lắm chị, tại nó ít chừng mười mấy ký à.
Mùa nước nổi năm nay về trễ và xuống nhanh nên các nguồn lợi thủy sản cũng ít hơn. Trong lúc đó thì bông điên điển là một loại rau ăn kèm với những món chế biến có liên quan tới cá đồng mùa nước nổi. Nên thường vào mùa nước trắng đồng, bông điên điển vừa ngon, giá lại rẻ hơn nhiều so bông điên điển trái mùa, bà Thúy giải thích.
Tại vì ta mua cá, tại vì có cá đồng đồ này kia đó, người ta mua cá nhiều, rồi ta mua bông súng điên điển theo muốn đồ này kia đó.
Bà Tuyết kể bông điên điển nấu canh chua hay làm rau chấm tô cá kho mùa nước nổi thì ngon hết biết.
Chấm với cá kho, nấu canh chua hoặc là ăn với mắm á.
Cây điên điển sống quanh năm, mùa thu hoạch bông chính vụ là vào khoảng từ tháng 8 đến tháng 11 âm lịch hàng năm. Nước dâng cao, lượng dưỡng chất cho cây càng lớn thì sản lượng bông càng tăng. Bông điên điển còn được người miền Tây gọi là mai vàng mùa nước nổi.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của đài VOA về các khu lán trại Los Angeles đang trở thành các khu ổ chuột.
Một cảnh tượng phổ biến ở Los Angeles, hàng ngàn người sống trong các lều trên phố. Theo lời một nhà phân tích, đây là những khu ổ chuột mới hình thành, giống như ở các nước đang phát triển. Ông Kevin Clowden thuộc Viện Milken nói,
điều chúng ta thấy hiện nay là dấu hiệu đầu tiên về hướng chuyển dịch của cấu trúc vì chúng ta đang thấy các khu lều.
Đây là thực trạng, dù có một số tiến bộ. Los Angeles đã đưa hơn 21.000 người rời khỏi đường phố đến các khu nhà lâu dài vào năm ngoái với kinh phí từ hai chương trình được cử tri thông qua. Một số giải pháp có tính ngắn hạn, gồm nhà tá túc có 45 giường, nơi người đàn ông này tạm nghỉ. Ông Robert Venegas, một người cư ngụ tại nhà tá túc nói,
giá thuê nhà quá cao ở LA, rất khó khăn, tôi không thể tự xoay sở, tôi cần được giúp, vì vậy ơn Chúa họ đã mang nhà tá túc này đến đây.
Được lập ra với sự giúp đỡ từ thành phố, nhà tá túc này là căn đầu tiên trong số nhiều căn mang đến hy vọng cho những người may mắn được vào. Ông Daniel Xavier, thuộc tổ chức El Puente Bridge Housing cho biết,
thực tế là họ có thể ngả lưng vào ban đêm, đánh một giấc và cảm thấy an toàn, yên ấm ở nơi đó, thay vì phải thức cả đêm lo sợ về việc liệu họ có bị tấn công trên đường phố hay không.
Nghiện ngập và bệnh tâm thần có thể là một phần nguyên nhân, nhưng giá thuê nhà cao và thu nhập thấp là nguyên nhân gốc rễ. Theo là một quan chức địa phương hiện đang giải quyết vấn đề. Ông Pat Lin, thuộc cơ quan phụ trách dịch vụ cho người vô gia cư tại Los Angeles, nói
Los Angeles là nơi khó mua hoặc thuê nhà nhất nước Mỹ. Đáng tiếc là chúng tôi không xây dựng đủ nhà trong nhiều thập kỷ. Đó là tình trạng chung của cả California.
Các thành phố trải rộng ở miền Tây Hoa Kỳ được xây dựng với mật độ nhà ở thấp và khoảng cách đi lại lớn. Ông Kevin Clowden thuộc Viện Milken nói,
mô hình này hoạt động tốt cho đến khi hết chỗ làm đường cao tốc mới. Và kết quả là mọi người bị đẩy ra xa hơn khỏi khu trung tâm. Sinh sống ở trung tâm, gần nơi có việc làm trở nên ngày càng đắt đỏ.
Một nền kinh tế đô thị mạnh đã bỏ lại nhiều người phía sau. Ông John Masseri, thuộc tổ chức The People Concerned, nói,
nếu chúng ta đầu tư nhiều hơn vào ngăn ngừa, chúng ta có sẵn nhiều nhà và giá cả phải chăng để mọi người có thể lựa chọn, chúng ta sẽ không phải thấy những người bị đẩy ra rìa. Nếu có sự cố thảm khốc nào đó xảy ra, thì họ sẽ bị đẩy bật nốt khỏi cái rìa đó.
Chính quyền ông Trump nói, gần một nửa số người vô gia cư Mỹ sống ở California và kêu gọi cắt giảm quy định về thị trường nhà đất, kể cả việc phân vùng, và gây tranh cãi hơn là cần kiểm soát giá thuê nhà và các quy định về môi trường. Các chuyên gia nói rằng mọi cấp chính quyền cần tìm ra cách để thúc đẩy việc xây nhà ở giá phải chăng.
Kể đến là tường trình của biên tập viên Việt Hùng về người Mỹ chuẩn bị cho ngày lễ Halloween. Mời quý khán giả theo dõi.
Ngay từ cuối tháng 9, tức là còn hơn một tháng nữa mới đến ngày lễ Halloween, người ta đã có thể dễ dàng bắt gặp những nông trại nhỏ được dựng lên tại nhiều góc phố như thế này. Tại đây, người ta có thể tìm thấy đủ loại bí ngô khác nhau được bày bán, từ những loại có hình dáng kỳ dị lồi lõm, những loại màu sắc bắt mắt và rất nhỏ với giá chỉ 99 cent một trái, cho tới những trái cỡ lớn có giá hàng chục đô la. Cũng trong những nông trại nhỏ này, trẻ em có thể tìm tới những khu vui chơi mang màu sắc kinh dị đặc trưng của ngày lễ Halloween. Những khu trưng bày và bày bán bí ngô cũng như các sản phẩm trang trí cho ngày lễ Halloween tự phát như thế này thực tế là thuộc về các tổ chức từ thiện cũng như các nhà thờ và một số cá nhân bày bán ngay trong lòng thành phố để phục vụ cho những gia đình bận rộn không có thời gian. Còn đối với những gia đình có thời gian và đặc biệt là có trẻ nhỏ thì họ thường tìm tới những nông trại bí ngô ở ngoại thành để có nhiều lựa chọn hơn cũng như có những sản phẩm giá rẻ hơn và đặc biệt là họ sẽ có một ngày nghỉ cuối tuần thư giãn bên gia đình trong dịp lễ đặc biệt này. Còn tại các khu trung tâm thương mại, nơi có những tiệm bán đồ hóa trang, thì đây là dịp mà người ta có thể tìm thấy những loại đồ hóa trang độc đáo nhất dành cho cả người lớn và trẻ em. Nhưng tất nhiên những khu vực mà nhiều người tìm tới nhất tại những cửa tiệm như thế này vẫn là khu bán mặt nạ kinh dị và khu bán những đồ hóa trang dạng silicon lỏng. Bởi đây là nơi mà theo trí tưởng tượng của mỗi người, người ta có thể tự biến mình thành các nhân vật gớm ghiếc nhất trong dịp lễ đặc biệt này.
Halloween thực tế là một ngày lễ quan trọng trong năm của người Mỹ. Trong ngày này thì không chỉ có trẻ con hóa trang khi tới trường hay là đi xin kẹo vào buổi tối, mà người lớn cũng hóa trang và người ta trang trí nhà cửa theo những đề tài rùng rợn mà gia đình yêu thích. Trong những ngày này thì những con phố trung tâm của các thành phố hay những con phố có đông khách du lịch là nơi mà người ta có thể thỏa thích đùa cợt với cả người thân và bạn bè. Khách du lịch tới với những con phố này cũng sẽ được chứng kiến những bộ đồ hóa trang đặc biệt độc đáo của người dân địa phương.
Nông trại tự phát bày bán bí ngô và các sản phẩm trang trí cho ngày lễ Halloween này hàng ngày đều đặn đều có khách ghé qua. Mặc dù số tiền thu được thực tế không nhiều, nhưng tất cả đều được dùng để phục vụ cho các hoạt động của nhà thờ và các hoạt động từ thiện khác nhau. Những người làm việc ở đây chủ yếu là những người lớn tuổi có thời gian rảnh rỗi. Và ngày lễ Halloween cũng như rất nhiều ngày lễ khác trong năm, thực tế đều được người Mỹ và các tổ chức từ thiện tận dụng để đem lại nhiều ý nghĩa hơn bên cạnh việc nghỉ ngơi và vui chơi giải trí.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Tiếp nối chương trình là tường trình của biên tập viên Hà Vũ về tiếng hát Châu Hà, niềm đam mê vượt thời gian. Những ai mê các ca khúc trữ tình của nhạc sĩ lừng danh Văn Phụng đều biết đến giọng ca mượt mà của ca sĩ Châu Hà, người bạn đời gắn bó và cũng là nguồn cảm hứng sáng tác của ông trong rất nhiều tác phẩm. Sinh ra trong một gia đình khá giả, bố người Bắc, mẹ là người miền Nam ở Mỹ Tho, ca sĩ Châu Hà thuở nhỏ đã theo học một trường của các nữ tu tại Sài Gòn và quen hát thánh ca. Bà học đàn piano với một ông thầy nổi tiếng nghiêm khắc nên bà hấp thụ được rất nhiều. Bà nói:
tôi học ở miền Nam thì là tôi mới gặp một ông thầy dạy về piano đó. Ông ấy tên là ông Nguyễn Văn Dung, ông rất giỏi. Ông giỏi đủ mọi thể điệu hết. Nhạc Mỹ, nhạc Pháp, nhạc Tây Phương, nhạc Âu Châu, nhạc Kỳ thì ông cũng biết hết. Thì tôi học mà tôi biết được các cái bản nhạc của Mỹ đó là do ông. Mà tôi biết những cái lịch sử về nhạc jazz cũng là tôi học ông. Tôi học piano một ngày, tôi đánh 4 tiếng một ngày. Hết một cái quyển exercise ông đòi hỏi như vậy.
Ca sĩ Châu Hà cho biết thoạt đầu bà ôm mộng làm nhạc sĩ, nhưng có lẽ số mệnh đã đưa đẩy khiến bà trở thành một ca sĩ và bà theo nghiệp cầm ca chắc cũng từ cái gene của bố mẹ.
Mẹ tôi biết nhạc, đánh đàn cũng ngon lắm mà hay lắm. Ông cụ thì mê cua đầu. Ông mê cua đầu hình như cứ tối tối ông phải đi cua đầu ông nghe hát. Mẹ tôi ở nhà đánh đàn. Cái đó là cuộc đời riêng của các cụ, nhưng mà tôi biết là cái gene của tôi chắc là cũng giống bố mẹ. Cái dòng họ bên ngoại của tôi á, các ông các bà cũng hát vọng cổ đó. Các ông tối tối ngồi các ông đàn rồi các ông các bà hát với nhau, hát vọng cổ hay lắm. Thành ra tôi nghĩ rằng có ảnh hưởng về cái dòng máu của bên ngoại.
Nhờ năng khiếu ca hát trời cho, khả năng đàn piano thành thạo và rành nhạc lý nên ca sĩ Châu Hà không gặp khó khăn gì trong việc ca hát. Dù gặp một bài mới hay không có đàn kèm theo, bà vẫn hát được một cách dễ dàng. Bà lại là người mê nhạc Tây Phương, cả cổ điển lẫn hiện đại.
Ông Tono Rossi thì ngày xưa đó, ông có một cái đĩa hát mà trong đó ông hát Tristesse của Chopin, Je t'endrai, La vie en rose, khoảng đâu 6-7 bài. Ngày xưa là tôi thuộc hết những cái bản nhạc của ông. Cái bài Je t'endrai ông hát hay lắm. Giọng ông nó như là mây, nó như là gió, nó nhẹ như sương. Ông hát cái hơi thở của ông nó êm mà nó mềm, nó tình tứ, hơi dài, ấm áp, trong veo. Đó là cái giọng hát của ông Tino Rossi. Nó như vậy, tôi không thể tả hơn được nữa. Bởi vì cái sự cảm, cái cảm nghĩ của tôi thấy trong cái giọng hát. Nó trong, nó nhẹ, mà nó mướt. Ông Perry Como cũng thế. Perry Como là của người Mỹ. Giọng ông cũng như vậy. Rồi ông Nat King Cole, Patti Page. Nhưng mà cái giọng Perry Como, cái Nat King Cole, nghe tới một cái là người nó nhũn. Thế còn cận đại thì là Julio Iglesias. Nghe người mình nó mềm. Tôi cũng học nhiều ở họ đấy. Từ cái hơi thở, từ cái ngắt câu, những cái cách ngân, phải có cái nuance, tức là có lớn, có nhỏ, có trầm bổng. Hát nó cả một cái nghệ thuật mà rất là khó, nếu trời không cho không làm được.
Bà say sưa kể, khả năng ca hát của ca sĩ Châu Hà không chỉ dừng lại ở chất giọng, ở kỹ thuật, mà còn cả một nghệ thuật chuyển tải âm nhạc qua nhiều ngôn ngữ khác nhau. Bà cho biết:
tôi có một cái thời gian vài năm đó tôi hát cho quân đội Mỹ, của các cái sĩ quan cao cấp đó Mỹ, thì cái ban nhạc của chúng tôi chơi ở trên cái lầu Rex, cái nóc cái lầu Rex, cái sân thượng á, thì tôi với anh Phụng với Tiên Tước tôi hát ở đó khá lâu. Thì thành ra quân đội Mỹ thì là toàn là hiệp chủng quốc mà đủ các thứ giống người, thành ra có Á Đông, có Đại Hàn, tôi hát tiếng Đại Hàn, người Hawaii tôi hát tiếng Hawaii, tổng cộng ra là phải hát đến 7 thứ tiếng. Có khách gì đó tôi hát tiếng đó à? Tôi chỉ biết hát rồi tôi không biết nói.
Hồi tưởng lại kỷ niệm lần đầu gặp gỡ nhạc sĩ Văn Phụng, bà còn nhớ như in từng chi tiết.
Sự thật, đúng sự thật là năm 1952 ấy, ba anh Văn Phụng mướn nhà của ba tôi. Thì tôi ở nhà tôi trên lầu tôi đánh đàn. Một hôm anh Văn Phụng anh ấy tới thăm cụ. Thì anh nghe tiếng đàn của tôi. Anh rón rén, anh tò mò. Anh mới lên lầu. Lúc đó là tôi ngồi đàn để mà hong cái tóc dài của tôi cho nó khô. Thì tóc tôi dài chấm đất. Thật ra lúc cái tóc ướt thì tôi ngồi tôi đánh đàn để cho chờ nó tóc khô đó. Thì anh đứng ở ngay cái cửa. Thì tôi vừa đàn nhưng mà tôi thấy có một cái thoáng có bóng người tới cửa đó. Thì tôi quay lại thì tôi thấy anh Văn Phụng. Thì anh xin lỗi là tôi là Văn Phụng. Tôi là con của cụ ở dưới nhà cụ Bàng, tức là ông cụ đó. Nghe thấy tiếng đàn của cô thì tôi lên đây để làm quen. Tôi thì lúc đó tôi không có biết là Văn Phụng là ai cả. Là vì tôi ở miền Nam nhiều hơn là tôi ở ngoài Bắc. Tôi đánh đàn thì ông hỏi thế thì cô đang đàn cái bài gì đó. Tôi mới nói là cái bản nhạc này tên nó là It's the Tale of Lie, bản của Eddie Duchin mà tôi học từ miền Nam. Thì cái bài của nhạc sĩ Mỹ. Thì tôi đàn, anh thấy hay quá. Anh bảo vậy cô có thể cho tôi đàn nhờ một tí. Ông nhìn cái bản nhạc cũng đàn hay lắm. Ông đàn xong rồi thì tôi mới thấy rằng là tôi múa rìu qua mắt thợ. Vì anh đàn là hay quá. Tôi khen ông ấy thì xong rồi ông đàn luôn cái bản nhạc Suối Tóc đó. Ông đàn cái bản Suối Tóc. Đó là cái tùy hứng của ông thôi. Ông đàn xong rồi ông cũng không biết đặt tên cái bài là bài gì. Ông chẳng nghĩ gì cả. Ông chỉ có đàn một cái âm điệu của cái bản Suối Tóc. Đàn xong rồi thì ông ngồi, ông quay ra. Ông nhìn tôi thì ông bảo, ồ, mái tóc cô đẹp quá. Thật là Suối Tóc. Tự nhiên ông bột miệng rẫm nói là, ớ, đập tóc đẹp, đẹp quá. Thật là Suối Tóc. Thế là từ đó đặt cái tên Suối Tóc cho cái bản nhạc đó. Thế rồi thôi chúng tôi không có gặp nhau nữa. Là vì năm đó hình như là 52. Mà mãi đến 54 mới di tản cơ mà. Từ 52 đến 54 chúng tôi không có gặp nhau là vì có quen nhau đâu. Có bạn bè, có gì đâu. Không có cái ngày xưa làm gì có phone, có thư từ gì. Lúc đó thì ông ấy đã có vợ rồi. Tôi đâu có màng được cái người mà có vợ. Tôi lúc đó tôi mới có 18 tuổi rồi. Tôi còn trẻ quá. Nhà ông cụ bà cụ tôi thì là cái loại khá giả. Thành ra cụ cứ phải chọn lựa cái người mà đúng cho mình cơ. Thế thì cái người ta lầm, người ta tưởng cái thời gian đó là chúng tôi đã lấy nhau rồi hay đã yêu nhau rồi bị gián đoạn. Cái đó không có đúng đâu.
Ca sĩ Châu Hà kể đến năm 1955, sau khi vào Sài Gòn, bà được người anh nuôi là Đoàn Văn Cừu, Tổng Giám đốc Đài Phát Thanh Việt Nam, dành cho một giờ mỗi ngày để trình diễn trên đài phát thanh, khi đài tăng cường giờ phát sóng từ 8 tiếng lên thành 24 tiếng mỗi ngày.
Tôi lập một cái ban nhạc để chơi nhạc trong một giờ đồng hồ phát thanh. Có tiền, có phát lương đàng hoàng 300 đồng một bài. Thế thì tôi làm cái chương trình đó rồi, tự nhiên trong một cái ngày đó, tên tuổi của tôi vang lên ở làn sóng điện. Một cách không có phải thi cử, không có tuyển lựa, không gì hết. Cứ thế là hát, và cứ thế là mình tổ chức cái ban nhạc của mình. Tự nhiên rồi trời cho tôi hưởng cái đúng một cái thời giai đoạn mà đài phát thanh mở ra 24 tiếng một ngày. Thế thật, thành ra tôi đắt hại. Tôi hát từ sáng cho đến tối. Sáng sớm cũng hát, 7 giờ đã hát rồi mà cho đến 12 giờ đêm vẫn còn hát. Cứ như là cấm dùi ở đài phát thanh ấy. Thành ra tôi thành ca sĩ thôi.
Cũng khoảng năm 1955, ca sĩ Châu Hà gặp lại nhạc sĩ Văn Phụng khi ông từ Nha Trang vào Sài Gòn.
Chúng tôi gặp nhau thì cũng là chỉ bạn thôi. Nhưng mà ông sáng tác ra là ông đưa tôi hát bất cứ cái bản gì. Mưa trên phím ngà hay là tiếng dương cầm. Tất cả những bản gì mới ông sáng tác ra là Châu Hà hát. Rồi ông Văn Phụng có một cái ban nhạc. Như tôi, Kim Tước, Mộc Lan, Nhật Bằng, Lê Ngọc Giao. Chúng tôi hát với nhau suốt nhiều năm.
Nhạc sĩ Văn Phụng và ca sĩ Châu Hà trở thành đôi bạn đời vào năm 1963 và không xa rời nhau cho đến khi ông Phụng qua đời vào ngày 17 tháng 12 năm 1999 tại bang Virginia, Hoa Kỳ, trong sự tiếc thương vô hạn của vợ con và bạn bè. Bà Hà nói sau khi ông Phụng mất, nhiều năm liền bà không dám nghe nhạc của chồng sáng tác vì niềm đau khôn nguôi.
Nhớ lắm cơ. Đôi khi không dám nghe nhạc. Sau khi ông mất rồi, tôi buồn quá, tôi mở nhạc. Tôi bị anxiety attack liền. Ngay lập tức, suốt 7 năm trời, nghe nhạc là bị attack. Thế là đi nhà thương. Tôi tìm không ra vậy, lại gửi về mà 7 năm như thế. Không dám nghe nhạc của ông nữa. Bởi vì nó đau quá đi. Mình mất tình yêu của mình, mình mất người yêu, sống đau lắm, không muốn nghĩ tới nữa. Nghĩ tới vẫn còn thấy đau tim.
Hiện nay, ca sĩ Châu Hà, chủ nhân của Suối Tóc, tạo nên bản nhạc lừng danh của Văn Phụng, đang cư ngụ tại một khu nhà dành cho người cao niên, người hưu trí ở Tyson Corner, bang Virginia. Bà cho biết bà vui, bà thích lắm, vì có nhiều bạn già 90-100 tuổi, bà là người trẻ nhất, 85 tuổi. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của blogger Mạc Lâm với tựa đề Tôi biết anh đi về phía biển.
Nếu một bài thơ làm cho người đọc bị buộc chặt vào một cái tên, thì Du Tử Lê đã thực hiện được điều đó, điều mà bất cứ người làm thơ nào cũng mong ước. Có lẽ người Việt hải ngoại đầu những năm 80 của thế kỷ trước, khi nghe hay đọc câu thơ Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển, thì gần như ngay tức khắc trong tận cùng thâm tâm sẽ bật khóc vì cảm thương thân phận chính mình, những người mất quê hương và khi chết ao ước tột cùng được trở về quê nhà, nơi mà từng tấc đất vẫn đậm đà màu ruột thịt. Khi tôi chết, hãy đem tôi ra biển, không còn là bài thơ nữa. Nó trở thành một hình ảnh, một tiếng kêu tuyệt vọng, một lầm than trong đời sống nhung gấm hay buốt xót tận cùng của sự ly hương mà tác giả chuyển tải tới người cùng tiếng nói. Du Tử Lê phát thảo đám tang của ông mà hình như của tất cả người Việt đang sống tha hương. Trong cái đám tang ấy không có tiếng khóc, không có quan tài, thậm chí không có người chết, mà chỉ có một mình ông vừa chạy hào hển, vừa thổn thức xin được ném thi thể mình xuống biển để được trôi về quê nhà, nơi ông và chúng ta từ bỏ tất cả chỉ để tìm một nỗi buồn xa xứ. Nỗi buồn ấy chỉ có thể chấm dứt khi chết đi, tức là khi biển cả chấp nhận cho chúng ta trở lại nơi xuất phát. Khi tôi chết, nỗi buồn kia cũng hết, đời lưu vong tận tuyệt với linh hồn. Du Tử Lê quen thuộc với người đọc qua bài thơ này và người ta cứ nhớ ông khi nói về cái chết, về biển hay những cuộc vượt biên đầy nước mắt. Bẵng đi một thời gian, ông lại nổi tiếng hơn khi Khúc Thụy Du ra đời. Nhạc sĩ Anh Bằng đã mang ông giới thiệu tới người nghe nhạc với ca khúc mà ai cũng nhận ra tính phân ly của các đôi tình nhân trong cuộc chiến. Con chim bói cá đơn độc là hình ảnh của Du Tử Lê đứng trên những cọc nhọn trăm năm chăm chăm nhìn xuống số phận chính mình. Con chim bói cá ấy kêu tiếng bi ai giữa cuộc sinh tử của người mà nó yêu dấu bằng ngôn ngữ của loài người. Thủy ơi và Thủy ơi.
Thủy không phải chỉ riêng cho Du Tử Lê. Thủy là mầm sống chưa kịp nhú ra đã bị dập tắt. Thủy là nạn nhân của binh đao, của loạn lạc. Thủy là dấu chấm hết cho một cuộc chiến nghiệt ngã đầy nước mắt và thi thể. Khúc Thủy Du được ông sáng tác vào thời kỳ đen tối nhất của chiến tranh năm 1968. Lúc xác chết của Thụy và hàng nghìn Thụy khác nằm lăn lóc khắp miền Nam Việt Nam. Thụy sang Mỹ và nàng biến dạng thành một hình ảnh khác qua bàn tay của anh Bằng. Thụy mộng mị, êm ái và dịu dàng. Và Thụy trở thành nỗi niềm đôi lứa của chú chim bói cá. Du Tử Lê là nhà thơ có số lượng thơ được phổ nhạc nhiều nhất trong các thi sĩ nổi tiếng. Từ Phạm Duy, Phạm Đình Chương cho tới Từ Công Phụng, Trần Duy Đức v.v. Có lẽ thơ ông có sẵn giai điệu của âm nhạc. Hay nữa, ngôn ngữ thi ca trong các bài thơ của ông thực sự chinh phục người nghe qua các từ ngữ, tuy không diêm dúa nhưng khó nằm chung, với những nhóm chữ mang dáng vẻ cách tầng chiều tối. Thơ ông đậm chất bất ngờ và đầy ắp hình ảnh của hiện thực, lẫn ẩn dụ. Tôi xa người, xa bàn tay, vui. Bàn tay có ngón đã chung đời. Bàn tay có ngón không đeo nhẫn. Có ngón dành riêng cho môi tôi. Ngón tay dành cho môi tôi chỉ có trong thơ Du Tử Lê. Vừa bất ngờ lại lôi cuốn đến kỳ lạ, câu thơ dẫn đến những suy tưởng ngọt ngào biết chừng nào.
Thơ Du Tử Lê đầy ắp những vuốt ve, nồng nàn lẫn lạnh lẽo, cô đơn của chữ nghĩa. Thơ ông không có giới hạn của ngôn ngữ. Những câu chữ vượt ra khỏi không gian mà nó hiện hữu để hòa vào nhịp suy tưởng của người đọc. Du Tử Lê được tiếng là phù thủy ngôn ngữ cũng không hoa. Trong thơ ông xuất hiện những câu chữ đẹp và làm say đắm. Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời, như trời nhớ đất rất xa xôi, nắng mưa nhớ mãi hàng hiên đợi, thư nhớ hồi âm, lệ nhớ môi. Mịn màng như nỗi chết, hoang đường như tuổi thơ, chưa một lần hé nở, trên ngọn cờ không bay, đôi mắt nàng khôn khép, bàn tay nàng khôn thưa, lọn tóc nàng đêm tối, khư khư ôm tình dài. Thay vì cloning cho tôi con cừu, hãy tạo sinh vô tính cho tôi buổi chiều, quê cũ. Thơ ông giúp người đọc thấm cái thi vị của ngôn ngữ cùng sự chắt lọc tinh túy mà chỉ ngôn ngữ thi ca mới có được. Du Tử Lê làm mới ngôn ngữ bằng những hình ảnh rất cụ thể. Cloning hay nhân bản một buổi chiều quê cũ cho ông là một thử thách, một đòi hỏi, một ẩn dụ đầy minh triết. Những câu thơ tương tự như thế xuất hiện không ít trong hơn 50 thi tuyển của ông, là một công phu đồ sộ đáng chiêm ngưỡng. Nhưng thơ ông không chỉ thế, có nhiều câu mang nhiều ngữ nghĩa mà người đọc toàn quyền sáng tác lại theo sự tưởng tượng đầy chủ quan của mình. Trả lại là một bài thơ đặc biệt của ông, đặc biệt vì nó rất gần với quần thể cải lương miền Nam, chẳng những ở thi tứ, ngôn ngữ mà cả giai điệu, âm tiết cũng đậm chất Nam Bộ. Người muốn trả lại người sân nắng cũ, vườn thanh xuân chiều hạt mộng ươm mầm, tóc mênh mông chiều chưa gió một lần, mắt chưa rụng những cành me lá biếc, môi cay đắng chưa đơm lời oan nghiệt, chân chưa run trên từng bậc thang đời, mưa chưa bay trong vòm tối tình người, má chưa lạnh những mùi son phấn nhạt.
Những câu thơ này hoàn toàn có thể dùng cách ngâm sa mạc trong vòng cổ miền Nam. Và khi diễn ngâm nó lên, người dân Nam Bộ sẽ không thể tưởng tượng được người sáng tác ra nó là một ông Bắc Kỳ chính gốc. Cái ông Bắc Kỳ ấy còn có khả năng làm thơ để làm vui lòng những cô bé yêu thơ ông, nhưng khó tính và hay hờn dỗi. Ông là một nhà ảo thuật có thể làm nàng tròn mắt và yêu ông. Cũng trong bài thơ này ông viết: ta ham hố nên gạt người vào cuộc, nhưng nhục nhằn ta có thể làm thinh, vung tay gom ta phạt trúng cổ mình, mắt không kịp ngó theo đầu ta đã rụng. Anh yêu em nhưng vì ham hố nên đã vô tình gạt gẫm em đến nỗi em bị cuộc đời đầy ải đến nhục nhằn. Thôi thì anh tự sát đây. Anh vung gươm lên chém bay đầu mình và cầm cái đầu ấy đưa cho em tạ tội em nhé. Cô bé cười khúc khích vì sự dịu dàng và hài hước của anh và lại ngã đầu vào bờ vai lừa gạt không ngưng ấy. Toàn bộ bài thơ khi đọc, ngâm hay hát đều toát lên sông nước miền Nam, toát lên chất Nam Bộ của một phần đất mà Du Tử Lê từng sống và yêu mến nó. Ước gì cải lương miền Nam đầy những bài hát như Trà Lại của Du Tử Lê, bởi nó chứng minh rằng ngôn ngữ trau chuốt của thi ca có thể làm cho một bộ môn nghệ thuật sống vững vàng trong lòng công chúng. Thế nhưng Du Tử Lê đã lặng lẽ đi về hướng biển như ông từng ao ước cách đây hơn 40 năm. Ngày 7 tháng 10 năm 2019, Du Tử Lê qua đời tại Mỹ. Ông chính thức nhận được thông hành mất quyền lưu vong và ứng với câu: khi tôi chết nỗi buồn kia cũng hết, đời lưu vong tận tuyệt với linh hồn.
Các bạn vừa nghe bài viết của nhà báo Mặc Lâm. Đây là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 10 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.